Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 17, truyện dài Tơ Hồng Phương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Ông Kinh mở tủ, lấy tập thi của ông làm thổi này đưa cho Dĩnh Xuân xem. Hai người đọc và bình luận với nhau đến khuya mới đi ngủ. Sáng bữa sau, ông Kinh Lương dắt thầy Vĩnh Xuân đến thăm mấy ông, mấy thầy trong tòa bố, thăm đủ hết không bỏ sót một nhà nào. Qua sáng thứ hai, Vĩnh Xuân bắt đầu theo ông Kinh đi làm việc, quan phó nhất tại nhà hầu. Vừa ngồi thì ông kêu thầy Khuê, thầy Xuân với Vĩnh Xuân lại mà nói ông nhất định bắt thầy Xuân đứng thông ngôn cho ông. Ông biểu thầy Khuê giao việc cho thầy Xuân làm, còn thầy Xuân thì giao bộ đinh cho thầy Khuê coi. Vĩnh Xuân nhỏ nhẹ nói với quan phó rằng mình mới vô, làm chưa hiểu việc nhà nước, nên xin cho phụ với một ông thầy nào đó, để tập sự một thời gian cho quen, rồi làm một mình mới được. Ông phó nói, không có gì khó, làm ít bữa thì quen. Ông dặn thầy Khuê phải chỉ cách thức mọi việc cho Xuân biết, Xuân không dám cãi nữa. Thế thì lời ông Kinh nói chẳng sai, mới vô lãnh việc, Vĩnh Xuân đã được thông ngôn cho quan phó và qua bộ thuyền với giấy súng. Trong nhà hầu ai cũng nể, vì lệnh của quan bố nhất đã định nên không ai dám bàn luận gì hết. Chừng tán hầu đi dọc đường, ông Kinh mới thỏ thẻ nói với Vĩnh Xuân hay, theo lời người ta đồn thì quan phó nhất đổi thông ngôn thì ra là cũng tại thầy Khuê, nói tiếng Tây không có rành, mà phần nhiều là tại thầy Khuê phát giấy súng thầy ăn tiền sau đó, thấu tới tài quan phó, nên ổng mới đổi thầy qua quai bộ đinh. Về tới nhà, ông Kinh kêu bà mà cho hay, quan phó bắt Vĩnh Xuân đứng thông ngôn, thế cho thầy Khuê rồi. Bà vui mừng mà nói, có phước thì có phần, hữu tài tích tác dụng. Vĩnh Xuân nói,
thế nào tôi cũng không quên tiêu biểu của tôi, thanh cao chánh trực.
Người có danh thường hay thận trọng, dù danh lớn hay nhỏ cũng vậy, phải lo giữ gìn củng cố, không chịu để cho người ta chê hữu danh vô thiệt, phải làm sao cho người ta công nhận danh bất hư truyền. Vĩnh Xuân hồi nhỏ học chữ nho với ông giáo Huân, được ông giáo khen thông minh mẫn cán, ông cho là ngôi sao rạng rỡ trong trường ông. Chừng bỏ nho học mà theo Tây học thì từ Chợ Dòng xuống Gò Công, sau lên Mỹ Tho, Sài Gòn cũng vậy, học trường nào cũng được cái danh giỏi nhất trong lớp. Nay xuất thân đi làm việc, vừa mới vào tòa bố Mỹ Tho trình diện, liền được quan phó tham biện, khen thầy bạc thiệp, nói tiếng Tây dễ dàng nên chọn thầy đứng thông ngôn. Dầu muốn dầu không, thầy cũng phải dân chịu, không được phép kiếm cớ mà từ chối. Trưa về ăn cơm, Vĩnh Xuân nói với ông Kinh,
đường đời có nhiều khoản gai go, bây giờ tôi mới thấy gai go thiệt. Thi đặng làm nghề ký lục, tôi tưởng tôi ngồi biên chép rồi cuối tháng lãnh lương mà ăn vậy thôi. Tôi có già phải làm việc khó quá như vậy đâu.
Ông Kinh tiếp nói,
có khó ở chi đâu, tôi biết thầy dĩ sức. Thầy đừng lo chi ha, hồi sớm mời quan phó dân vô hầu. Thầy đứng thông ngôn lần đầu mà mấy thầy lén coi ai cũng cho thầy thông ngôn vững vàng, không bỡ ngỡ, không lụi đuổi chút nào hết. Người ta đoán trong ít lâu thầy sẽ lên đứng thông ngôn cho quan lớn tránh cho mà coi.
Làm việc gì cũng vậy, hễ có thiện chí tự nhiên phải thành công. Tôi chưa thạo việc, xong tôi cố gắng, có lẽ tôi cũng sẽ làm cho quan trên vừa lòng được. Có một điều làm cho tôi ái ngại quá nên hết sốt sắng.
Điều gì?
Hồi nãy đi về dọc đường ông nói ông nghe rõ lại thì quan phó không để thầy khuê thông ngôn nữa, là tại thầy ăn hối lộ sau đó nên mất tín nhiệm.
Tại thầy làm lộng quá nên mới đổ bể chứ. Làm việc ai lại khỏi quơ vào chút đỉnh, như người ta làm kín đáo có sao đâu.
Tôi nghe như vậy tôi buồn quá. Hôm thứ bảy vô trình diện với quan lớn chánh, ông dặn tôi làm việc phải siêng năng. Mà ổng còn khuyên tôi đừng hối lộ. Tôi hối lộ có danh hay sao mà ổng khuyên như vậy? Lời khuyên đó nhục tôi quá. Bởi vậy hôm nay tôi phiền không biết chừng nào. Tôi nói thiệt, nếu ở nhà tôi có cơm tiền đủ sống, thì hôm đó tôi nói tiếng cho ổng nghe rồi tôi đi về. Vì nghèo nên phải làm tai sai cho người ta, mà còn để cho người ta nhục mạ nữa thì chịu sao được.
Thầy đừng phiền. Có lẽ tại quan phó đã cho quan lớn chánh hay thầy khuê lô thôi sau đó, và đã có tính hệ thầy vô làm việc, thì bắt thầy thế cho thầy khuê, nên quan lớn chánh mới khuyên như vậy, nghĩa là khuyên đừng có làm như thầy khuê, chứ không phải cố ý nhục thầy đâu.
Nếu vậy thì một thầy hối lộ rồi cho tất cả mấy thầy đều hối lộ hết hay sao mà dặn như vậy?
Việc đó tôi không muốn nói. Để thầy làm lâu rồi thầy sẽ hiểu lấy.
Ai làm sao thì làm, tôi lập chí thanh cao chánh trực như tôi đã dặn lòng tôi, mà tôi cũng đã hứa với thầy tôi như vậy.
Được vậy thì quý lắm.
Dại hay khôn chung cuộc đời mới biết.
Thầy ở theo sách chứ không chịu ở theo đời.
Sách hay đời cũng vậy, có cái phải mà cũng có cái quấy. Tôi quyết ăn ở theo lẽ phải mà thôi, không kể đời hay sách.
Được lắm, được lắm. Cuộc đời biến chuyển con người tánh quá, phải dung hòa cũ với mới cho hiệp thôi. Duy có lẽ phải bao giờ cũng là lẽ phải, không làm sao thay đổi được. Nếu cái phải mà cho là quấy, còn cái quấy lại cho là cái phải, thì trật tự đảo điên hết. Phật trời sụp đổ còn biết đâu mà nương dựa nữa. Tôi khuyên thầy thông cứ lấy lẽ phải mà xử sự, ăn ở như vậy thì không ai dám khinh thi, mà cũng khỏi lo ai oán hận.
Quan phó gây chuyện rắc rối cho tôi quá, trước khi ổng giao bộ đinh cho tôi coi thì tôi khỏe, tôi mới lo kiếm phố mướn mà dọn chỗ ăn ở được.
Bà Kinh chặn mà nói,
thầy thông, lo dọn nhà gấp làm chi, ở đỡ đây với vợ chồng tôi được mà.
Ở đôi ba ngày không nói gì, chứ lâu quá tôi làm nhọc lòng ông bà, tôi đâu dám.
Thầy mà ở đây, vợ chồng tôi vui lắm, có nhọc lòng gì đâu, thầy ở mấy tháng cũng được.
Tôi muốn dọn nhà đặng rước bà già tôi lên. Hôm ra đi tôi có hứa, nếu để lâu quá sợ bà già tôi trông.
À, nếu mà có việc đó nữa thì tôi không có cản, mà tôi muốn thầy ở gần đây, đặng tới lui chơi cho tiện. Tôi hỏi lại thì chắc có con người ở dãy phố này họ sẽ dọn đi. Vậy thầy viết thư, về thư cho bà chị hay, đợi tháng sau có lẽ sẽ có phố trống mà dọn nhà được. Để tôi nói trước cho chủ phố, hãy người đó mà trả phố thì phải giao chìa khóa cho tôi. Chủ phố làm mướn cả làng này, nghe nói thầy thông đứng bàn quan phó mướn phố, ổng phải bằng lòng, đâu dám cho người khác đâu mà sợ.
Ông Kinh tiếp nói,
thầy muốn học đờn tập làm thi với tôi thì phải ở gần nhau cho tiện. Thầy ráng chở ít ngày ở đỡ ở đây với tôi được mà, thầy ở tới chừng nào cũng không sao đâu mà ngại.
Hai bữa rày, vợ chồng ông Kinh thấy Vĩnh Xuân mới vô làm liền được đứng thông ngôn thì biết thầy học giỏi thiệt. Đã vậy mà thầy tánh tình ôn hòa, khiêm nhượng, song cứng cỏi thẳng ngay, vợ chồng đem lòng yêu muốn chứa thầy ở lâu lâu cho vui. Còn Vĩnh Xuân chưa thận việc trong nhà hầu, cũng muốn cậy ông Kinh chỉ dẫn nên không đòi dọn nhà gấp nữa, viết thơ cho mẹ hay rằng chưa chiếm được phố trống nên xin chờ qua tháng sau mới có thể dọn nhà. Bây giờ, bác lo làm việc bổn phận vuông tròn, Vĩnh Sương chưa dám nói tới việc học đơn và việc làm thi. Vô nhà hầu thì phải soạn các nghị định và huấn lệnh của quan trên, nói về bộ thuyền mà xem cho hiểu thuyền, chia làm mấy hạt, cách thức đo thuyền mà tính ra trọng tải thế nào, tính số thuế cách nào, ghe tân tạo phải làm sao mà cho sắt, ghe giải bản phải làm sao mà bôi hộ. Thầy cũng kiểm xem huấn lệnh về phép bắn súng, xem coi tính được bao nhiêu giấy phép, một người xin phép bắn súng phải có điều kiện gì, người có súng nếu chết thân nhân phải làm sao. Trong hai ngày thì Vĩnh Xuân đã biết hết công việc của thầy làm, nếu có chỗ nào chưa hiểu rõ thì thầy khuê chỉ thêm cho. Về nhà, ban đêm nói chuyện với ông Kinh thì Vĩnh Xuân hỏi cái việc của mấy thầy khác làm. Ông Kinh làm việc lâu năm nên ông thạo hết, ông cắt nghĩa các sắc thuế, thuế quản hạt, thuế địa hạt, phụ công nho, ông chỉ các sắc bộ, bộ đinh, bộ điền, bộ vụ đậu, bộ thổ trạch, bộ sanh ý, bộ trâu bò. Ông cũng nói luôn cách cử hội đồng địa hạt, cách cử hương chức hội tề và cách cử mấy ban trưởng với thể lệ thâu thuế Hoa Kiều. Một buổi cơm mơi, ông Kinh ở trong, Vĩnh Xuân ở ngoài, hai người đương thay đồ đặng đi làm việc. Có hai người cầm giấy tờ trong tay, lúng cúng bước vô cửa, thấy Vĩnh Xuân đương ngồi đúc giày vô chân mà mang, thì cung kính xá mà hỏi, thầy Thông coi bộ thuyền ở đây hay không? Xuân nói phải, và hỏi lại hai người có việc chi mà kiếm nhà thầy Thông coi bộ thuyền. Một người nói, mới mướn đóng rồi một chiếc ghe nên đem xuống xin cho đặng lãnh sách với bài chỉ, còn người kia nói mới mua một chiếc ghe để chở lúa nên đem nhờ mua bán, xin đóng bắt phần đặng sang bộ sửa sách. Vĩnh Xuân nói việc như vậy thì vô tòa bố mà hầu, chứ đây là nhà riêng, không biết việc của nhà nước. Hai người đều nói theo tục lệ phải thưa trước với thầy Thông rồi sẽ vô tòa bố hầu sau. Vĩnh Xuân cười mà nói,
tôi coi bộ thuyền hôm nay, tôi đã bỏ tục lệ cũ rồi, hai anh cứ đi ngay vô tòa bố mà hầu, khỏi nói trước với ai hết, hễ vô đơn rồi tự nhiên tôi làm cho, đi liền đi, gần tới giờ hầu rồi.
Hai người mở gói lấy tiền. Vĩnh Xuân la lớn,
ê ê, hai anh muốn làm cái gì đó? Tôi đã nói như vậy, hai anh chưa hiểu hay sao?
Một người nói,
chờ kiếm tiền nết cho thầy. Nhà nước trả lương cho tôi đặng tôi làm công việc cho dân, tôi không được phép lấy tiền của dân, mà dân cũng không được phép đem tiền cho tôi nữa. Hai anh làm sái phép ở tù chết à. Đừng có làm quấy như vậy nữa nghe không? Thôi, đi đi.
Hai người ngó nhau, bộ bối rối, Vĩnh Xuân đứng dậy, thôi thúc biểu đi. Ông Lương Kinh bước ra nói,
thầy Thông đã biểu như vậy thì hai anh em đi lên tòa bố đi, sao lại còn dục dặc?
Hai người nghe như vậy mới chịu xá mà ra cửa. Ông Kinh cười mà nói với Vĩnh Xuân,
tại có tục lại như vậy nên họ mới đến đây mà kiếm thầy đó, thầy thấy chưa? Vì thầy mới lãnh việc họ chưa biết nên mới tới có vài người. Lâu lâu họ biết rồi, mỗi bữa họ tới cái chục cho mà coi. Sớm ơi, thầy đi thử một vòng mà coi. Mấy thầy coi bộ trâu bò, điền thổ, sanh lý, bắt phần, nhà nào cũng có khách vô ra nườm nương.
Có như vậy nên người ta khuyên hờ tôi, nghĩ cũng phải, mà xét cho chí lý thì bệnh hối lộ nảy sanh ra được là tại dân. Nếu dân đừng thèm cho tiền thì sao mà hối lộ được?
Không cho tiền thì họ làm khó, họ bắt bẻ từ chút, họ làm tờ giấy lại, họ bắt chờ đợi cả ngày thì bất tiện quá. Thôi, ra phức kích đồng bạc nặng xong chuyện cho mau.
Nếu người ta làm khó thì mình thưa.
Thưa với ai? Dân có biết tiếng Tây đâu mà thưa với quan, phải nhờ thầy Thông nói giùm. Nếu thầy Thông bên vực đằng kia, thầy then bớt rồi mình mang quả.
Vĩnh Xuân suy nghĩ một chút rồi mới nói,
hôm tôi thi đậu, thầy tôi có nói thôn ngôn ký lục là hạng công bộc, không có quyền hành gì, nhưng làm trung gian giữa dân với quan nên có trách nhiệm quan hệ lắm.
Thiệt vậy, là mà sống làm chết được chứ cha sao?
Dân thiệt thà, lại nói ra quan không hiểu, tự nhiên ức thì ráng mà chịu, không dám hở môi. Người ta thừa tình thế đó mới làm mưa làm gió mà hống hết bóc lột, cái nạn này phải làm sao mà trừ, chứ để hòa như vậy thì nguy cho dân quá.
Ông Kinh tiếp nói,
tôi không thấy phương pháp nào hết á.
Có chứ, muốn trừ cái nạn áp bức, bóc lột thì cứ dạy dân cho khôn, cho dạng, cho cứng, đừng chữa ai hiếp đá, đừng để ai bóc lột, hãy ức thì chống cự hẳn hoài, hãy xá xét thì kêu nài mạnh mẽ, làm như vậy thì đỡ nạn cho dân mới được.
Ai chịu dạy dân, người có học tất họ muốn để cho dân dốt nát, ám muội đặng dễ sai khiến.
Khi gần tới giờ hầu, hai người tạm dứt câu chuyện đặng đi làm việc. Vĩnh Xuân nhờ có sẵn khiếu thông minh, lại nhờ quen tánh ưa tìm hiểu, bởi vậy làm việc trong vài tuần thì biết rành rẽ công việc thuộc phận sự của thầy, mà thầy cũng hiểu sơ lược các công việc của mấy thầy khác trong tòa bố. Thầy còn được biết các ngành hoạt động tổ chức về mặt hành chánh trong tỉnh và khắp công xứ. Vì vậy nên bây giờ thì thầy đứng thông ngôn rất bình tĩnh, vững vàng, ngồi làm việc thì lẹ làng, còn nói chuyện thì hoạt bát, chẳng khác nào một thầy thông ngôn giúp việc nhà nước đã nhiều năm. Các bạn đồng liêu ai thấy thầy thông thạo mau lẹ như vậy thì dầu không thương cũng phải khen tài, mà lại thấy thầy được quan phó càng ngày càng thêm thân yêu, nhưng thầy cứ một mực nhỏ nhoi khiêm nhượng. Hỏi đặng học chứ không khoe khoang thì ai cũng phải kiêng nể. Có một điều thầy làm cho bạn đồng liêu sầm xì rồi ái ngại là thầy không chịu hối lộ. Ai có chuyện đem tiền tới lo với thầy thì thầy đuổi đi hết. Nếu còn nài nỉ thì thầy hâm kêu lính bắt đặng giải tòa. Không chịu hối lộ sao không làm thầy giáo lại làm thầy thông? Làm thông ngôn ký luật mà thầy khác ý với bạn đồng liêu thì làm sao mà thuận hòa với nhau cho được? Tập sự xong rồi, việc làm đã dễ, bây giờ Vĩnh Xuân khỏe trí mới tính tới việc mướn phố dọn nhà. Bà Kinh cho thầy hay, bà Sáu ở cách bà một căn mới cho chủ phố hay bữa rằm tháng tới, với là còn 20 ngày nữa, bà sẽ trả phố đặng dọn về An Hóa mà ở với cháu. Bà Kinh đã có dặn ông chủ phố rồi, hễ bà Sáu dọn đi, thì phải giao chìa khóa cho bà, đặng bà đưa cho thầy thông đứng bàn quan phó, dọn về mà ở. Chủ phố đã hứa chắc với bà rồi, vậy kể từ ngày rằm tháng tới thì sẽ dọn nhà được. Ông Kinh hỏi, sẽ chở đồ đạc dưới Gò Công lên mà dọn nhà, hay là phải mua đồ mới trên này? Vĩnh Xuân tỏ thiệt vì nhà nghèo, nên đồ đạc lôi thôi, không có thứ chi quý giá. Thầy có dặn mẹ chừng nào mướn phố được rồi, thầy gửi thơ cho mẹ hay, thì mẹ bán cái nhà, còn đồ đạc thứ gì xài được, và cần ít thì chở ghe đò đem lên mà dọn, thứ nào không xứng đáng thì bỏ, lên trên này sẽ sắm thêm. Bà Kinh nói nếu không đủ bàn ghế hay giường dán thì bà kiếm mượn dùm cho mà dọn đỡ, rồi sau sẽ mua sắm thêm, đừng lo việc đó. Vĩnh Xuân viết thư cho mẹ hay chắc, rằm tháng sau sẽ có phố và xin mẹ sắp đặt cho xong, đặng qua ngày rằm thì chở đồ lên. Ông Kinh đã thấy Vĩnh Xuân đã an lòng khỏe trí rồi, ban đêm mới bắt đầu chỉ cho thầy hiểu các thể thi, chỉ niêm giận và bình khắc theo thể thất ngôn bát cú. Nghe thầy nói thầy thích đờn kìm, ông lại kiếm mượn thêm một cây kìm, kêu tiếng tốt mà kêu trong nhà, đặng tập cho thầy đờn. Từ đó, mỗi đêm, Vĩnh Xuân học làm thi một hồi, rồi tập khẩy đờn. Thầy sốt sắng rèn tập, ông Kinh cũng tận tâm chỉ dẫn, đêm nào hai người cũng vừa thức, hoặc đờn, hoặc làm thi đến 1-2 giờ mới chịu nghỉ. Đến bữa rằm, thiệt quả bà Sáu chở đồ đạc xuống ghe đi về An Hóa, giao chìa khóa căn phố cho bà Kinh lương. Trưa bà Kinh dắt Vĩnh Xuân lại coi phố, bà kêu vết dơ, chỉ gạch bể hết vài tấm, và nói để bà xin ông chủ phố sơn phết, sửa gạch lại cho đàng hoàng. Buổi chiều, ông Kinh với Vĩnh Xuân đi làm việc rồi, thì bà Kinh che dù đi vô nhà ông Hương, Cả chủ phố, bà nói thế nào không biết mà bữa sau mới tảng sáng, thì ông chủ phố ra nhà ông Kinh, đặng thông thầy thông Vĩnh Xuân. Nói chuyện qua lại, theo lễ xã giao xong rồi, ông chủ phố hỏi chìa khóa và mời thầy thông lại coi căn phố. Ông nói, ông lấy làm vui lòng mà được để một căn phố cho thầy thông ở. Vợ chồng ông Kinh đi theo, mở cửa đặng cột nhau coi. Ông chủ phố nói, thầy thông muốn sơn phết màu gì, muốn sửa chữa chỗ nào thì chỉ cho ông biết, đặng ông biểu thợ hồ làm lại cho sạch sẽ rồi sẽ dọn. Vĩnh Xuân chưa kịp nói, thì bà Kinh dành xin ông chủ phố cho thay hết mấy tấm gạch bể từ nhà trên xuống nhà bếp, sửa khóa cửa trước, cửa sau cho chắc, còn sơn vách thì nên sơn màu cứng gà, bắt chỉ màu xanh đậm. Ông chủ phố chịu hết. Chừng coi rồi ra về, ông nói với thầy thông rằng trong nhà ông có bàn ghế tủ gián dùng không hết, vậy dọn nhà thầy thông có cần dùng thứ gì thì cho ông hay, ông sẽ biểu trẻ nhà đem ra cho mượn mà dùng, chẳng cần phải mua hoặc đặt cho thợ đóng, tốn tiền nhiều lại cây không tốt. Chủ phố về một lát thì có thợ hồ, thợ mộc ra làm lăng xăng, người thay gạch bể trám mấy lỗ đóng ninh, kẻ thì sửa khóa cửa, làm thông hồng, đặng đóng cửa cho chắc. Buổi chiều, họ bắt đầu cạo vách đặng sơn, sơn nhà trên, mà cũng sơn luôn nhà bếp nữa. Thợ làm trong hai ngày thì xong rồi hết, tới phiên ba người trai mạnh mẽ, hai người gánh nước cho một người cầm chổi, quét rửa gạch cho thiệt sạch. Họ làm một chút thì rồi, nhưng bà Kinh không cho đóng cửa, để có hơi gió vô đặng khô vách, khô gạch cho mau. Đến xế, cũng ba người rửa nhà hồi sớm, mơi đó, đẩy xe tay, chở ra một cái giường cây, một bộ dáng gõ ba tấm mỏng, nhưng dồi láng bóng, một bàn viết, một tủ áo, với một bàn nhỏ, có kèm hai cái ghế. Bà Kinh nghe họ lụi hụi khiêng vô, bà liền lại mà chỉ, lót cái giường trong buồng, cái bàn nhỏ với hai cái ghế thì để trước bộ dáng, bàn viết tự nhiên để giữa cửa sổ bên tay mặt. Còn cái tủ áo, bà đứng nhắm nhía coi phải để đâu, bà suy nghĩ rồi biểu khiên để trong buồng, đặng đựng quần áo mà thay cho tiện.
Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bỉ Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.